Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn. Xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng Như Anh và Huy Cường điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Theo thông tin từ báo tin tức đăng tải, thì tối ngày hôm qua tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ bế mạc trại hè Việt Nam năm 2023. Với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành vươn tới tương lai, trại hè năm nay thể hiện vai trò của thanh niên sinh viên kiều bào đồng hành với khát vọng phát triển đất nước, hùng cường thịnh vượng.
Trại hè Việt Nam năm nay đã đưa các em đến với những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc, được tham gia các hoạt động mang tính giáo dục về truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh chị anh hùng dân tộc, các hoạt động giao lưu kết nối với thanh niên sinh viên tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó thì các trại sinh đã thể hiện sự sáng tạo, thi đua, thể hiện tài năng, năng khiếu trong các hoạt động giao lưu với thanh niên sinh viên các địa phương, trao dồi tiếng Việt, nâng cao kiến thức về bản sắc văn hóa truyền thống và lịch sử dân tộc Việt Nam.
Tin trên báo Sài Gòn Giải phóng Online cho biết, đánh dấu hành trình 15 năm, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam đã chính thức công bố quyền tác giả và bộ nhận diện thương hiệu mới. Cuộc thi cũng chính thức công bố tên gọi quốc tế, đó là Miss Cosmo Việt Nam.
Cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam được sáng lập và phát triển từ năm 2008. Cuộc thi góp phần truyền tải những thông điệp xây dựng cộng đồng tích cực, tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt Nam thời hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, quảng bá văn hóa con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Năm 2023, đánh dấu hành trình 15 năm, cuộc thi quay trở lại và chính thức công bố sở hữu bản quyền tác giả, thay đổi toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu từ màu sắc, concept, logo.
Theo báo Sài Gòn Giải phóng Online thì vài ngày gần đây giá gạo tăng rất cao. Hiện giá lúa IR54-04 lên mức 6.500 đồng một ký, còn lúa OM54-51 lên mức 6.800 một ký, lúa đài thơm lên mức 6.950 đồng một ký.
Dự kiến năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 7,8 triệu tấn gạo. Việc đẩy mạnh xuất khẩu tại thời điểm này sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Bên cạnh những thuận lợi thì chúng ta cũng phải đối mặt với El Nino, bắt đầu tác động mạnh từ khoảng tháng 10. Nhất là từ vụ đông xuân 2023-2024 sẽ tác động mạnh đến sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng theo nhận định, cường độ ảnh hưởng ở Việt Nam không bằng các nước khác.
Và bên cạnh đó thì giá xăng dầu ngày hôm qua cũng được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh tăng mạnh từ 15 giờ với mức tăng gần 1.200 đồng một lít. Tính từ đầu năm đến nay thì giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 12 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.
Cụ thể giá xăng E5 tăng 1.160 đồng một lít, giá bán là 22.790 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng 1.170 đồng một lít, giá bán là 23.960 đồng một lít. Giá dầu diesel là 20.610 đồng một lít. Giá dầu hỏa là 20.270 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, thì Liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ chi sử dụng quỹ bình ổn giá với dầu diesel là 400 đồng một lít, dầu hỏa là 300 đồng một lít.
Thành phố Hồ Chí Minh công bố xóa 3 điểm đen không tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông trong 12 tháng sau khi xác lập và xử lý. Tuy nhiên, trên địa bàn thì lại phát sinh thêm 3 điểm đen tai nạn giao thông mới. Tin được đăng tải trên báo điện tử VTV.
Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, các điểm đen được công bố xóa gồm nút giao thông An Sương, đường 3 tháng 2, quận 11, giao lộ Thoại Ngọc Hầu, Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải cũng công bố xác lập 3 điểm đen phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm nay. Sở đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời đề xuất bổ sung giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông tại các điểm đen phát sinh mới và các điểm đen còn lại.
Báo tin tức đưa tin, tháng 6 vừa qua, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dài hơn 53 km đi qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, chia làm 3 dự án thành phần đã đồng loạt khởi công. Song cho đến nay thì việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đoạn qua địa bàn Đồng Nai vẫn chưa thực hiện được, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Các đơn vị liên quan mới hoàn thành thông báo thu hồi đất, họp dân, đang kiểm kê đất. Vướng mắc lớn nhất trong giải phóng mặt bằng tại dự án là chưa có giá đất cụ thể để bồi thường. Để đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, ban quản lý dự án bồi thường mong muốn tỉnh Đồng Nai sớm phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ sớm xây dựng khu tái định cư.
Cập nhật từ báo Sài Gòn Giải phóng, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam.
Heo nhập lậu không rõ nguồn gốc có thể được cho ăn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe người dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào Việt Nam.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc triển khai các phương án giải pháp phòng chống sạt lở đất trên địa bàn trong mùa mưa năm nay. Thông tin này có trên báo Nhân dân điện tử.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có mưa lớn xảy ra. Trong đó tập trung các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện gần khu dân cư. Khi có sự cố xảy ra, phải chủ động tổ chức lực lượng xử lý ngay, phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng.
Và theo thông tin ghi nhận trước đó, thì vào sáng ngày hôm qua, tỉnh Lâm Đồng cũng đã chính thức cho thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc sau khi khắc phục sự cố sạt lở. Cơn mưa như trút nước vào chiều ngày hôm qua tại khu vực quận Long Biên của Hà Nội đã khiến cho nhiều tuyến đường ở khu vực trên ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt, nhiều xe máy chết máy hàng loạt, ghi nhận từ báo Tiền Phong Online.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, nên trong hôm qua và hôm nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Tại các điểm úng ngập, lực lượng phương tiện của công ty vẫn thực hiện ứng trực xử lý tình trạng dền nước trên các tuyến đường tại Long Biên và các khu vực có mưa.
Còn tin trên báo VTV Online cho biết, gần 35.000 trường hợp mắc tay chân miệng và đã có 15 ca tử vong trên cả nước từ đầu năm cho đến nay. Đáng nói có sự gia tăng tỷ lệ các ca dương tính với chủng EV71. Theo các chuyên gia, chính đặc điểm này đã khiến cho các ca bệnh tay chân miệng diễn biến nặng nhiều hơn so với các năm trước đây.
Thông thường, trẻ mắc tay chân miệng ở mức độ nhẹ có thể điều trị và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ vẫn có những sai lầm trong việc tự điều trị dẫn đến bệnh trở nặng. Trong khi bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng ngừa, nên phụ huynh cần theo dõi sát diễn biến bệnh để đưa trẻ đến cơ sở y tế tránh hậu quả đáng tiếc.
Dẫn thông tin từ báo điện tử VTV, gần 300 trẻ được sinh ra giữa tâm dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh vừa được khám tầm soát sức khỏe miễn phí, hoạt động do Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương tổ chức. Từ tháng 4 năm 2021 cho đến cuối tháng 8 năm 2021, thì Bệnh viện Hùng Vương đã tiếp nhận gần 1.000 thai phụ, trong đó có khoảng 500 trẻ có mẹ mắc COVID-19. May mắn là chỉ dưới 1% trẻ sơ sinh trong số này mắc COVID-19.
Khi người mẹ buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị, bệnh viện sẽ chuyển bé đến trung tâm HOP để được chăm sóc. Chỉ thành lập và tồn tại vỏn vẹn 3 tháng, đưa đây để tiếp nhận, chăm sóc chu đáo và an toàn cho 259 trẻ sơ sinh. Lần thăm khám miễn phí này đối với trẻ đã từng được chăm sóc tại trung tâm HOP, một mặt để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, mặt khác với những bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ mồ côi, bệnh viện sẽ có kế hoạch hỗ trợ cho các bé.
Tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ với 1.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức một bữa đại tiệc buffet nướng với hơn 40 món ăn, từ những món thịt như là thịt gà, thịt heo, thịt bò, đến các loại hải sản như mực, tôm càng, tôm hùm. Bài viết trên báo điện tử VTV với nhan đề quán buffet 1.000 đồng cho người nghèo.
Mỗi tháng một lần, chủ quán 9X tại thành phố Hồ Chí Minh lại mời hàng trăm người khuyết tật vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn đến ăn buffet nướng với giá chỉ 1.000 đồng. Để phục vụ khoảng 200 đến 300 thực khách, từ sáng sớm quán đã tất bật chuẩn bị 200 kg nguyên liệu. Chi phí mỗi lần tổ chức là khoảng 30 triệu đồng, trích ra từ lợi nhuận của quán và một phần do chính các nhân viên đóng góp.
Cầm sắp 1.000 đồng trên tay là từng ấy niềm vui của người mua lẫn người bán, không chỉ đem lại bữa ăn ấm lòng cho người lao động, bữa tiệc buffet 1.000 đồng còn mang lại niềm vui, nụ cười để những lao động khó khăn thêm vững bước trên hành trình mưu sinh phía trước. Mười phút dành cho chuyên mục đọc báo ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.